This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Quý vị có khỏe không? Mời quý vị, chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Đang có mặt trên đường live nhưng mà chị ở rất là xa, thì là xa, để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay nha. Là đầu tiên xin được chào chị Minh Ánh ở phương trời xa đó. Chị có vẻ hay không?
Dạ, và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Minh Ánh cũng xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Hoàng Tín nha, cùng tất cả quý vị thính giả mến thương của đài. Quý vị và Hoàng Tín có khỏe không ạ?
Chắc là phải khỏe.
Nghe rõ không?
Nghe rõ. Nghe rõ.
Xa xôi vàng dặm.
Chắc chắn là Tính và quý vị đồng hương cũng khỏe rồi. Bầu trời ở Dallas này thiệt là đẹp, bầu trời trong xanh. Ta nói là bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, trời hôm nay xanh xanh, ta lành tanh 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 tanh. Không biết chị còn nhớ bài đó không?
Đưa cành gì đó hả? Đúng rồi.
Chị ơi, chắc có lẽ là tuần này chị cũng vẫn còn du lịch ở bên Á Châu phải không chị? Chắc chắn là như vậy. Và chắc có lẽ là rất là thú vị khi mà được tới một cái xứ sở xa lạ, rồi mình thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp, rồi mình ăn những cái món ăn đặc biệt của cái người dân ở nơi xứ sở đó, rồi mình có thể mình học hỏi được những cái phong tục của họ nữa. Thích quá chị ha. Thiệt thích luôn á chứ. Lần này thì chị có thể chị chia sẻ chút đỉnh cho Tính cũng như là quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM biết được là những nơi, chỗ nào chị đã đi qua những cái ngày vừa qua không chị?
Dạ cảm ơn Hoàng Tín. Nói chung thì là sau một thời gian mà chúng ta làm việc trên gần 30 năm đó, thì con cái trưởng thành, chúng ta cũng có một cuộc sống là khá ổn định. Thì đây cũng là lúc để những vị cao niên, cái nghĩa là tuổi hưu đó, cùng với người phối ngẫu hay bạn bè thân yêu hay là trong gia đình, được chia sẻ thời gian cho nhau ha, cùng chia sẻ những giây phút khỏe mạnh nè, đi du lịch nè, thưởng thức văn hóa mới, cảnh vật mới, và cũng là lúc để mà mình cùng vun đắp những kỷ niệm tặng cho nhau cuối đời, trước khi một trong hai người sẽ có thể là không còn khả năng sức khỏe để cùng nhau hưởng thụ cái cuộc sống này nữa. Dạ vâng. Như đã hứa vào tuần trước đó, thì hôm nay Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị một chút về đất nước chùa tháp. Dạ, nét đặc thù của Thái Lan là nơi có rất nhiều chùa tháp và tượng Phật. Thủ đô Bangkok rất lớn và phồn thịnh. Thành phố thì sạch sẽ và tân tiến lắm. Dạ, một điều thú vị là người Thái Lan nó theo cái hệ thống lái xe của nước Anh, nên lái xe bên tay phải thay vì bên tay trái như chúng ta. Và ở đây có cái hệ thống xe tuk-tuk là giống như xe lam của chúng ta đó, rất là thông dụng và tiện lợi. Mướn một chiếc xe trong vòng 2-3 tiếng để chở hai người đi thăm các đền cổ thì chỉ tốn chừng khoảng có 14 đô la thôi. Nói chung là vật giá đây vẫn còn rẻ hơn là ở Việt Nam mình. Và phương tiện giao thông ở đây rất là, phải gọi là thuận tiện lắm. Có train là mình có thể mình lấy bus, lấy train hoặc là mình đi water taxi. Và cái dòng sông tại cái thủ đô Bangkok này đó là nó nằm xây dọc theo cái dòng sông là Chao Phraya, rất là đẹp. Nó cũng giống như sông Sài Gòn mình vậy đó. Mình cũng có được một cái thiện duyên đó là mình có mướn một cái xe riêng, cũng rẻ lắm, đi về chỉ có tốn có mấy chục đô thôi. Mình đi thăm một cái thủ đô cũ của Thái Lan gọi là Cố Đô đó. Lúc đó là Thái Lan còn được gọi là nước Sim. Cách đây gần 500 năm trước, cái thủ đô Cố Đô đó gọi là Ayutthaya. Cách Bangkok khoảng chừng 2 giờ lái xe, tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó. Như là từ Tampa mà đi Orlando thôi. Ở đây mặc dù là xe là 6 cho tới 8 lane nhưng mà vẫn bị kẹt kinh khủng lắm ạ. Nhưng mà phải công nhận là cái người tài xế lái xe thì có văn hóa cũng như ý thức nha, sự nhường nhịn và kỷ luật hơn các excuse me, thời tiết nó hơi thay đổi nên hơi xin lỗi nha. Tuy nhiên phải công nhận là mấy người tài xế đây họ lái xe họ rất là tôn trọng cái luật lệ đi đường, và đèn đỏ thì ngừng, rồi chạy cũng không có như là cắt đầu như là ở Việt Nam mình. Và mặc dù là cái anh lái xe của mình đôi lúc anh chạy như thế anh cũng lượn qua lượn lại rồi thấy cũng nhưng mà xa lộ đó, anh hùng xa lộ lắm. Và ở Thái Lan thì có được một cái nữa là dọc trên đường đi đó thì hay trồng hoa phượng màu cam hay màu đỏ nên rất là đẹp, hoặc là hoa mùn màu vàng, và có hoa giấy nữa đủ màu hết, từ trắng rồi hồng rồi tím cam vàng, có những cái hoa rất là đẹp. Dạ. Rồi họ làm cái cổng hay là vòm hoa tigon hồng, rồi những cái loại hoa trang dây leo, hoa là lo kèn vàng xinh xắn đẹp mắt lắm. Và chung quanh đường, dọc cái đường đi mà về ngoài ngoại ô đó thì có nhiều cái hào rồi những cái ao sen hồng rồi trắng đẹp lắm kìa. Dạ. Và bên cạnh thì mình thấy nhiều cái, không biết là Hoàng Tín có thường ra ngoài Bình Thuận hay là Nha Trang hay là Đà Nẵng mà có những cái tháp Tràm hay là ở dưới núi Bà Đen không?
Tính thì tính đi ra Huế nhiều hơn chị.
Vậy hả? Thì dạ. Có thấy rồi, vậy là chắc không có thấy những cái kiến trúc của người Tràm. Dạ. Dạ. Thì mình nhìn mấy cái mình nhớ lại cái cố đô Huế của mình lắm nha. Tại những cái ao sen đó. Dạ, thì mình có được một cái, đọc được cái lịch sử của cái cố đô mà Ayutthaya cũng có giống Việt Nam mình lắm. Có nghĩa là bao nhiêu năm mà người Sim họ chinh chiến, họ đánh nhau với nước Miến Điện nè, rồi nước Lào, Campuchia nữa, nhà Khmer đó. Dạ, thì cũng có rất là nhiều cái sự giết chóc đẫm máu giữa các vua chúa hoàng gia, rồi cũng có những Lê Chiêu Thống cộng rắn cắn nhà nhà như là cái lịch sử mà vậy đó. Dạ, thì cả một cái sự thăng trầm cho tới cái trận đánh mà tháng 4 của năm 1767 của quân Miến Điện đã chiếm cái thành cổ, cái cổ thành Ayutthaya này, họ đốt và phá hủy thành đô, rồi chặt những cái pho tượng, trong đó mình có chụp được một cái hình là một cái đầu tượng Phật mà bị nằm lăn lóc rồi gần cái một cái cây bồ đề đó, rồi cái rễ nó lại đưa lên, nó kéo cái đầu tượng Phật đưa lên trên khỏi mặt đất. Đó là một trong những cái thắng cảnh mà phải gọi là một cái di tích rất là lạ lùng á. Dạ. Mà đẹp nữa, để cái gì mình sẽ gửi hình cho Hoàng Tín coi nha.
Dạ. Yeah. Yeah.
Thì ở đây là một cái biểu tượng là linh thiêng của đền mà gọi là Wat Mahathat á. Dạ, ở đây có nhiều chùa và đền lắm, cỡ là nội cái trong cái cổ thành đó đó là tới 60 cái đền về chùa nổi tiếng nữa. Thì mình đi xe thấp thấp gần 2 giờ chỉ viếng được có 5-6 chỗ là mệt rồi. Dạ, thì mấy bữa nay ở Thái Lan cũng nóng lắm, cũng cỡ trên 90 mấy độ F á. Dạ, ôi bức là nhiệt độ lắm, nhất là lên cái bậc, cũng gọi trăm cái bậc để lên cái đền mà Wat Phu Khao, Phu Khao Thong, trong cái khu vực mà của một trong những vị vua, quên nói là Thái Lan là cái xứ mà gọi là theo cái thể chế của vua đó, hoàng gia. Dạ, ở trên thế giới này trời chỉ còn có một vài đất nước ở Âu Châu, rồi ở Anh ha, rồi ở Nhật ha, và Thái Lan là theo cái chế độ của là về vua chúa đó, hoàng gia đó. Dạ, thì leo lên trên đó xong rồi thì mệt lắm, nhưng mà nhìn chung quanh thì thấy cảnh đồng ruộng, rồi thấy nhớ cái cảnh như là đứng trên chùa Hải Đức của Nha Trang mình vậy đó, rất là đẹp. Nhà nhìn ra cái dòng sông Cái và nhà thờ đá, nhưng mà tiếc là những cái cảnh đó thì bây giờ khó mà có dịp để mà về chiêm ngưỡng nữa rồi, tại nhiều, mình thấy nhiều nhà cao tầng đã mọc ở chỗ mà ở Nha Trang bây giờ nó không có còn như ngày xưa nhiều, là những cái núi đá rồi bị họ chặt cây để họ đốn cây để họ xây nhà đó, rồi họ lấy đá nữa, cho nên thành là những cái đồi trọc nó không có xấu xí lắm nha. Rồi khi mà mình tới cái chỗ tượng Phật nằm 400 tuổi á, thì cũng có một cái duyên nữa là mình thấy được một nhóm 7 thanh niên thiếu nữ đang mặc quần áo cổ truyền. Thì cổ truyền của người Thái đó là người con trai thì mặc cái cổ mandarin là cái cổ tàu đó. Dạ, và cái quần mình họ quấn là gọi là chong pen. Dạ, một cái váy quấn thành quần. Phụ nữ thì là mặc xà bai, một chiếc vải quấn quanh ngực và tròn qua cổ và một cánh tay, và mặc một loại váy gọi là phan nông. Mình có chụp hình lưu niệm và hôm nay về lại Bangkok mà cũng đi nhiều nơi quá cho nên chưa có tới những cái chỗ để mình muốn mua một bộ đồ của Thái cổ truyền á, về làm kỷ niệm. Chị thương lắm Hoàng Tiến ơi. Và họ có cái lối mà dệt vải hoa văn giống như là những cái người dân tộc thiểu số của mình đó. Dạ, họ nhiều hoa văn rồi màu sắc rồi đẹp lắm. Rồi còn nói về ngôn ngữ và nghệ thuật văn chương thơ phú người Xin, họ cũng là người Thái cổ đó. Dạ, ngày xưa thì họ gọi là người Thái, cho mãi tới năm mà sau khi mà họ bị mất cái cổ thành thì họ mới chuyển về Thonburi là Bangkok á. Dạ, về hướng nam để họ xây dựng lại là cái vua Ramawan á. Dạ, Rama the First mới chuyển về đây và mở lập lại cái cốt một cái thủ đô mới nha. Thì họ cũng có những cái kho tàng văn thơ gọi là dân gian đó, có tới 20.000 câu luôn, trong khi mà mình so sánh là Kim Phật Kiều của Nguyễn Du thì chỉ có 3.524 câu thôi. Mà cái cũng hay là kể về một vị danh tướng người Xin là ông Khung Phan có cái sức mạnh trời ban như vậy, và một cái bị khi dính vào cái cuộc tình éo le với vị vua đương thời lúc đó là vua Khung Trang và một cô gái Simla tên là Quang Thông. Thì nói chung là họ cũng có những cái pho tàng chuyện cổ mà ngày hôm nay mình đi Crown Palace mình coi đó, là họ làm cả một cái bức tường là vòng hết, họ vẽ lại hết tất cả những cái lịch sử, rồi nào là có chuyện những cái vở thần thiện thần ác, rồi cũng có những cái đội quân đánh nhau, rồi trong đó một đội quân vua bên này thì là dùng khỉ để đi đánh, có nghĩa là họ tập luyện khỉ, rồi có nghĩa là họ có những cái cổ tích cũng hay lắm. Thì cái trên cái đường về đó thì cái anh tài xế vì hai tiếng kẹt xe lắm cho nên ảnh cho mình nghe nhạc, và mình thấy cũng có cái điều là cũng vui là cái nhạc mà bình dân của Thái Lan nó giống như là tâm cổ giao duyên của mình đó Hoàng Tiến. Hoàng Tiến nhớ tâm cổ giao duyên không?
Dạ biết. Dạ.
Kiểu tâm cổ giao duyên là đọc vài ba cái nói xong cái bắt đầu lên giọng hát đó. Rồi xong rồi xuống giọng xề rồi nữa. Kéo hơi rồi nhớ không? Thì người Thái họ cũng có những cái cắt như vậy đó. Dạ, cái văn hóa mà về nhạc, âm nhạc của họ cũng vậy đó. Thì nói chung thì mình thấy là nước Thái cũng khá trẻ trung, mặc dù là họ có một cái nền văn hóa cũng khá lâu đời. Và cái văn hóa của người Thái là nó tổng hợp giữa cái văn hóa của người Ấn Độ và người Tàu. Ở đây cũng có cái khu Chinatown cũng lớn lắm. Thì mình thấy là nhạc của họ cũng giới trẻ nó cũng hát nhạc như là nhạc K-pop đó. Như Taylor Swift của mình vậy đó. Rồi cũng có những cái nhạc nhẹ như là cái thời 70, 80 như là BG này nọ. Và mình thấy có một cái là cái cách nói chuyện của họ, những cái âm hưởng của họ đó cũng có nhiều cái âm hưởng giống như người tiếng Việt mình lắm Hoàng Tiến. Có nhiều cái mà mình nhìn lại cái văn hóa của họ, rồi mình coi lại cái bản đồ của họ hồi xưa đó, của cái vương triều mà cái thời mà của cái cố đô mà Ayutthaya đó, mới thấy nước Việt Nam mình rất cái nhỏ lắm, chỉ có trên đầu thôi, rồi sau đó là chút xíu một mảnh rất là hẹp, nhưng mà sau này là nhờ chú Nguyễn đó mở mang là lấy luôn cái đất Chim Thành rồi Biên Lào rồi Chân Lạp là Biên đó, thì chúng ta bây giờ mới có được cái bản đồ của nước Việt Nam như ngày hôm nay. Chỉ buồn là mình thấy là mình mất ở miền Bắc thì mình mất đi một phần đất ở biên giới cho Trung Cộng là cái thác Bản Dốc đó, cũng như là các đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thì nói chung mình đi thăm cái cổ thành thì mình mới thấy được là những cái lịch sử, không biết Hoàng Tính sao chứ mình đi mình thích coi những cái văn hóa, những lịch sử của mỗi đất nước á. Dạ, cũng như khi mà mình ở Đại Hàn đó, thì ở South Korea, thì mình thấy Đại Hàn cũng có những cái trang lịch sử mà chiến đấu để gìn giữ biên giới với lại người Nhật và người Tàu. Thì Việt Nam mình cũng chống ngoại xâm Tàu, dạ, và mở mang về bờ cõi về phương Nam, là cả một cái quá trình gìn giữ và dựng nước với xương máu của tổ tiên ông cha chúng ta. Thì nước Thái Lan cũng vậy, dạ. Đứng trước các đền cổ hoang tàn và một số mới được trùng tu lại đó, mới thấy thương cho cái dân tộc Xí thời đó lắm. Dạ. Cũng giống Việt Nam mình, ông cha mình ngày xưa vậy đó. Dạ. Thì khi mà các vua mà thay nhau sát phạt rồi đánh chiếm, tranh giành lãnh thổ rồi quyền lợi, thì mình mới thấy là cái dân tộc đó cũng rất là đáng thương, họ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì nói chung là khi mình nhìn Thái Lan thì mình đi vào những coi những cái cổ thành đó, thì mình nhớ tới Tháp Bà Nha Trang, rồi mình cũng thấy thương cho cái dân tộc Chàm bị xóa sổ, và mình cũng cảm thấy buồn cho cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa bị mất tên và cái quốc kỳ trên cái bản đồ thế giới này vậy. Thì ngày hôm nay mình đi thăm cái chỗ cái Crown Palace, là cái nơi mà của hoàng gia ở đó, cũng giống như là White House vậy đó ha. Dạ, thì mình mới thấy là cả một cái công trình kiến trúc của họ mấy đời vua luôn, mà thấy từng họ dạng từng cái vàng đó hoàng tiếng.
Yeah.
Cái công trình của họ xây rất đẹp lắm, từng cái mái chùa cho tới họ đi từng cái kiểu mà giữa Âu giữa Á giữa Trung Đông cũng có cái trò vòm mà đi hình như là cái như là cái hình của cái Hershey á. Nó bầu nó xuống rồi nó tròn rồi này nọ đó, rồi đi thắp nhọn rồi rất là lạ lẫm, dạ, rất là hay, rất là đẹp. Thì hy vọng có một ngày nào đó anh Tiến muốn đi Thái Lan thì gọi chị nha. Chị đi anh Tiến nữa. Giống làm mà làm không bị giống đường liền.
Vâng, vậy là còn quý hóa khóa thì chị. Chị đi một vài nước Á Châu rồi. Như quý vị nghe chị kể như vậy thì chị có thể gì cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được cảm tưởng, nếu mà giả sử như là chị mà muốn về hưu chị sống tại các nước Á Châu, thì cái nơi nào, cái đất nước nào chị sẽ chọn đến sinh sống cuối đời, nếu mà ở một số nước Á Châu nào chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Hỏi câu hỏi rất là khó trả lời đó nha. Thật sự mình cũng chưa được nhiều hết tất cả các nước Á Châu. Thì so far mình cũng đã ở Phi, ở Thái, Đại Hàn, Đài Loan, mình cũng có ngừng Malaysia, Singapore. Mình chưa đi Miến Điện, mình chưa đi Miên, Lào, mình chưa đi Indonesia. Thì dĩ nhiên rồi mình nói cái này ra thì có nhiều người sẽ nghĩ là mình sẽ ghét mình, nhưng mà dĩ nhiên ngay lúc này thì đất nước Hoa Kỳ là cái nơi mà đã cho chúng ta và con cái chúng ta một cuộc đời mới, cho chúng ta được cái cơ hội, một cái sự tự do, cơ hội tiến thân. Thì dĩ nhiên Hoa Kỳ là cái nơi mà mình chọn để gửi nắm xương cuối cùng của mình rồi. Tuy nhiên trong những cái chuyến đi vừa qua đó, thì mình có ghé Việt Nam Vũng Tàu để thăm anh chị, là hiện đang sống, là anh chị làm tránh lạnh mùa đông, cũng như chị mình bị Alzheimer đó, cho nên ở Mỹ rất là khó kiếm người để săn sóc, mà anh thì không muốn đưa chị vào trong viện dưỡng lão sớm, cho nên anh chị là có quyết định chọn Vũng Tàu để làm cái nơi an dưỡng của cuộc đời. Vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, thuê người cũng dễ dàng hơn, ăn uống cũng là dễ cho họ, là tại vì đi ra ngoài là thức ăn rồi ngay đây đường mua cũng dễ nữa. Cho nên mình không có phải là mình vọng ngoại, nhưng mà khi mà về Việt Nam rồi thì mình mới thấy rằng là rất là khó. Rất là khó để mà chọn Việt Nam làm cái nơi cuối cuộc đời. Mặc dù là mình rất là thông cảm anh rể cũng như chị, là hai người cũng trên 80 rồi, anh thì 90 rồi. Thì cho nên cái lựa chọn của họ mình không có dám nói. Nhưng mà riêng như mà Hoàng Tín hỏi là nếu mà Minh Ánh còn muốn ở một cái nơi nào để mà về hưu cuối cuộc đời thì có lẽ là mình chọn ở tại nơi này, Thái Lan. Tại đất nước Thái Lan cũng còn người dân cũng còn hiền lành và hệ thống y tế, phương tiện giao thông mình thấy nó rất là thuận tiện cho mình. Dạ. Và thêm nữa là mình thấy là ở đây cũng có biển. Nếu mà nghe nói là mình chưa đi Chiang Mai, nhưng mà nghe nói Chiang Mai như Đà Lạt mình vậy đó, nếu mà ở dưới đồng bằng mà mình thấy nóng đó thì mình có thể lên trên những cái đỉnh núi của Thái Lan, có những cái nơi cũng rất là mát như Đà Lạt mình vậy. Còn nói về biển thì Thái Lan cũng có những cái biển cát trắng. Rồi không biết Hoàng Tín có biết về Phuket không? Cái năm 2006 mà bị cái sóng thần mà cuốn người ra đó. Dạ, có một em, có mấy người nào đó, cái cô nào đó mà cuốn ra mà nằm lên trên ôm cái cây mà được trôi qua luôn, Indonesia luôn. Dạ, thì Phuket á, nghe nói rất có nhiều cái hang động giống như là cũng đẹp như là ở ngoài Vịnh Hạ Long gì đó. Dạ, thì cho nên nếu mà mình phải lựa chọn, Singapore cũng rất là đẹp nhưng mà cuộc sống rất là đắt đỏ. Dạ, cạnh tranh mình không biết mình cạnh tranh có nổi không, với lại cái tiền mà hưu trí của mình ở Mỹ thì sợ về bên đó mình sống không nổi. Malaysia, Indonesia thì mình chưa Malaysia thì mình có đi nhưng mà chưa có ở lưu ơi nhiều, chỉ biết cái thủ đô thôi. Dạ, mới là ở có 2 ngày nữa cũng không biết được nhiều lắm. Đài Loan cũng là một cái nơi thích hợp, họ cũng có cái nền dân chủ và giá cả cũng tương đối, và về sự văn minh tiến bộ thì họ cũng rất là cao. Nhưng mà cái vụ mà thấy anh Tàu, anh Trung Cộng mà cứ muốn hâm he thì nghĩ ở đó ngày nào cũng không có, cũng nguy hiểm quá, biết đâu ảnh dội cho mấy trái bom. Cho nên mặc dù Đài Loan mình cũng thích. Còn Miến Điện thì nghe nói là một xứ, hay là Tích Lan là cái nơi mà những người theo đạo Phật rất là thích ở và cách sinh sống. Nhưng mà ở Miến Điện cái vấn đề không có, cũng biết là cái vấn đề dân chủ đó, quân chủ chứ, mấy người mà và quân đội là họ cứ đảo chấm liên miên à, vì quyền lợi. Và còn ở Tích Lan á, thì nghe nói sau này là những cái nước gần đó là bị tụi Trung Cộng là nó lũng đoạn nhiều lắm. Dạ, thì đó là những cái gì mà Minh Ánh chị xin chia sẻ. Không biết là tuần vừa rồi là ở Bắc Mỹ nghe nói là lạnh lắm, không biết có bị gì ở bên đó là sông Hoàng Tín?
Đà Lạt bình yên chị.
Vậy hả? Okay, vậy mình cứ chỗ dò coi mấy cái hình bà con gửi sao thấy độc đáo ghê quá. Dạ rồi, chắc là cũng gần hết giờ rồi hả Hoàng Tín ha?
Đúng rồi.
Thì trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh xin kính chúc Hoàng Tín và quý vị khán giả của Đài Sài Gòn đã là một cuối tuần tràn đầy phước hạnh nha. Một tuần khỏe mạnh, gia đạo an hòa, thân tâm an lạc và luôn hạnh phúc trong chánh niệm. Minh Ánh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Xin kính chào Hoàng Tín.
Cảm ơn chị, chúc chị có được những cái ngày nghỉ và cái sân ở các nước châu Á mà chị đang dừng lại ở bên Thái Lan, và có được một cái chuyến đi thật bình an và vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối